người giảng. Cư sĩ Lưu Tố Vân, thời gian ngày 5 tháng 12 năm 2012, địa điểm thành phố Cát Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Kính thưa quý vị liên hữu trong nước và khắp nơi trên thế giới, kính thưa tất cả chúng sanh khổ nạn tận hư không pháp giới, A Di Đà Phật. Hôm nay tôi ở đây xin thông báo với các vị một tin vui. Người chị của tôi là cư sĩ Lưu Tố Thanh đã biết trước ngày giờ vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi làm Phật thượng phẩm thượng sanh. Chị đã vãng sanh ngay trong lúc còn sống là một tấm gương tốt cho chúng ta. Thời gian vãng sanh cụ thể của chị là đúng vào lúc 12 giờ trưa ngày 21 tháng 11 năm 2012. Không sai một phút. Tôi thật sự vui mừng và tự hào cho người chị này. Hôm nay tôi sẽ kể về nhân duyên biểu pháp vãng sanh của chị cho quý vị nghe. Những sự việc cụ thể trong quá trình vãng sanh, mời quý liên hữu xem đoạn phim video ở phần sau. Trước hết, tôi muốn nói đến việc 15 ngày trước lúc chị vãng sanh đã có những nhân duyên gì. Việc này phải kể lại chuyện xảy ra từ tháng 6 năm nay. Vào tháng 6, tôi đến Hồng Kông tham dự buổi báo cáo về đề tài Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Trong buổi thuyết trình đó, rất nhiều đồng tu viết ra những câu hỏi với tôi. Đại bộ phận là vẫn còn nghi vấn đối với việc vãng sanh Tây Phương. Đặc biệt, nhiều đồng tu hỏi rằng có thật là được vãng sanh trong lúc còn sống hay không? Điều nghi vấn này là nhiều nhất. Tôi nhớ khi đó tôi đang đứng giảng, tôi nói với các đồng tu, nếu như A Di Đà Phật cho phép, ngay bây giờ tôi đứng đây biểu diễn cho quý vị xem khi còn sống mà vãng sanh là một việc như thế nào. Nhưng Phật A Di Đà không cho, vậy thì phải làm sao? Chắc là phải đợi một cơ hội khác vậy. Sau khi từ Hồng Kông trở về đến Cát Nhĩ Tân, tôi có nói chuyện điện thoại với chị tôi. Vì hai chúng tôi không ở chung với nhau, tôi kể về cảm nhận trong chuyến đi vừa rồi. Tôi nói, chị ơi, việc cần kiếp hiện nay là đang thiếu người biểu pháp. Chị hỏi, Tiểu Vân, biểu pháp là gì? Tôi nói, biểu pháp khi còn sống mà được vãng sanh. Tôi nói, nếu Phật A-di-đà cho phép, tôi sẽ là người biểu diễn. Nhưng Phật A-di-đà không duyệt, vậy tôi không biết phải kiếm ai để biểu diễn đây. Lúc đó chị ấy có nói một câu, Tiểu Vân, em không biểu diễn được, em còn nhiệm vụ khác, em phải lưu lại đây để chị diễn. Khi nói lời này, tôi tin vào chị. Chị lớn hơn tôi 4 tuổi. Có thể nói từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Đối với con người và cá tánh của chị, tôi hiểu rất rõ. Tôi biết khi chị nói thì sẽ giữ lời. Với một câu nói, lần này để tôi diễn, đó là nhân duyên ban đầu cách biểu pháp vãng sanh của chị. Vài tháng sau, chị âm thầm chuẩn bị việc biểu pháp này hay không thì tôi không biết, vì chúng tôi không có liên lạc với nhau. Nhưng 5 ngày trước lúc giảng sanh, những gì chị diễn, tôi nghĩ rằng chị đã có sự chuẩn bị. Chị đã quyết tâm làm cho bằng được, nhất định phải biểu diễn cho tốt và diễn còn sống mà vãng sanh này. Chị là người có trách nhiệm. Lần thứ nhất khi tôi biết tin thời gian chị vãng sanh, đó là ngày 8 tháng 11 năm 2012 năm nay. Ngày 7 tháng 11, Tôi đến thăm một người bạn cũ bị bệnh và thăm một người thầy. Người bạn cũ của tôi bị đau, phải mổ đi 2/3 dạ dày. Trước đó tôi có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bạn ấy nói không được khỏe, đã mổ hơn 2 tháng rồi mà vết mổ không lành, vẫn bị hở. Tôi còn đùa rằng không lành cũng chẳng sao, cứ như là mở cái cửa sổ để không khí được lưu thông. Nói xong cả hai đều cười. Người khác mà tôi thăm là thầy dạy tiểu học lớp 3. Tôi nghe nói sức khỏe thầy không tốt, tôi nghĩ mình nhất định phải đến thăm thầy. Tại vì sao? Vì có một thầy dạy tiểu học khác đã vãng sanh năm ngoái. Sau khi vãng sanh, những thầy khác nói lại với tôi: Tốt hơn à, thầy giáo vãng sanh chỉ còn một điều nuối tiếc là không có gặp cô lần cuối. Tôi tính nhẩm xem khoảng thời gian đó, thật ra khi đó tôi đã về Cát Nhĩ Tân, nhưng tôi không biết tin thầy sắp mất, cho nên đã không được gặp mặt lần cuối. Vì vậy tôi nghĩ, bây giờ thầy này bị đau, tôi không thể để lại điều nuối tiếc nữa. Cho nên ngày 7 tháng 11 vừa rồi tôi đã đến thăm. Buổi sáng tôi ghé thăm bạn tôi, buổi chiều sẽ ghé thăm thầy. Vì sao phải thăm thầy vào buổi chiều? Vì tôi muốn được ở bên thầy lâu một chút. Đã rất lâu chúng tôi không gặp nhau rồi. Trưa hôm đó tôi không muốn làm phiền người bạn cũ, không thể ở lại dùng cơm trưa. Tôi cũng không muốn phiền thầy tôi, vì ông đã 80 tuổi rồi, không để ông chuẩn bị cơm được. Tôi nghĩ hay là cứ qua nhà chị tôi ăn một buổi vậy. Tôi gọi điện và chị ấy có ở nhà, nếu không thì không ai mở cửa. Tôi nói sẽ ghé qua ăn bữa cơm. Khi đến nơi tôi nhìn chị, thấy chị gầy hơn trước. Tôi hỏi: Lão Bồ Tát à, sao dạo này gầy đi vậy? Có phải muốn về nhà rồi không? Chị tôi cười và nói rằng: Cũng sắp đi rồi. Đó là ngày 7 tháng 11. Tôi ở lại ăn bữa cơm khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau đó đến nhà thầy. Rồi nhà thầy lúc khoảng 3 đến 4 giờ chiều, tôi trực tiếp về lại Cát Nhĩ Tân. Đó là tình hình tôi gặp chị vào ngày 7 tháng 11. Ngày 8 tháng 11, khi tôi lại Phật, vì mỗi buổi sáng đều lại 3 tiếng đồng hồ. Khi tôi lại Phật, khi đó tôi có một cảm giác rất lạ. Từ năm 2003 đã có cảm giác này. Tôi không thấy và cũng không nghe, nhưng tôi hiểu đó là tình trạng gì. Đến hiện tại tôi đều hiểu biết rõ ràng. Có một âm thanh nói với tôi rằng: Chị của bà không phải người thường, bà ấy là vị Bồ Tát đến độ sanh. Bà gần viên mãn rồi, ngày vãng sanh sẽ ở trong vòng 1 tháng, không cần trợ niệm, tự tại vãng sanh, Phật Bồ Tát sẽ an bài tất cả. Khi đó tôi nhìn đồng hồ là khoảng 6:15. Tôi sợ mình quên, tôi đã viết nguyên văn câu này vào mảnh giấy. Hôm đó là ngày 8 tháng 11, là lần đầu tiên tôi nhận được thông tin bà chị sắp vãng sanh. Nếu nhẩm lại số ngày đó là còn khoảng 1 tháng, đó là khoảng thời gian từ 8 tháng 11 đến 8 tháng 12. Đó là khoảng thời gian đại khái, không phải là một ngày chính xác. Lần thứ hai, tôi nhận được thông tin vãng sanh của bà chị là ngày 15 tháng 11, cũng là lúc tôi lại Phật vào buổi sáng. Thông tin cho tôi biết lần này là một dãy số mật mã, đó là 2012-11-21-12. Phía sau là tên của chị tôi, Lưu Tố Thanh. Tôi đã lấy một tấm giấy nhỏ, viết dãy chữ số này vào và cất đi. Tôi không có nói với ai, cũng không có nói với chị, chỉ một mình tôi biết việc này. Tôi giải dãy số mật mã này là 2012 là biểu thị năm, 11 là biểu thị tháng, 21 là biểu thị ngày, và số 12 phía sau là lúc mấy giờ, đó là 12 giờ trưa, liên kết lại sẽ là 2012, 11, 21, 12. Tôi còn nghĩ sau này sẽ kiểm chứng lại giải mật mã này xem có phải là ý nghĩa này hay không. Đó là việc phát sinh vào ngày 8 tháng 11 và 15 tháng 11. Đó là quá trình cả hai lần nhận được thông tin vãng sanh của người chị là như vậy. Trưa ngày 16 tháng 11, chị gọi điện cho tôi. Trong điện thoại nói rất ngắn gọn, nguyên văn là như vậy: Tiểu Vân, báo gấp, gia tốc, em nghe có hiểu không? Tôi nói, em hiểu rồi. Sau đó thì chị cúp máy. Vì hôm trước tôi đã biết thông tin chị vãng sanh, cho nên khi chị nói lời này tôi nghe qua thì hiểu, nói rằng báo gấp, gia tốc. Hỏi tôi nghe có hiểu không? Tại sao lại có hai chữ gia tốc? Tôi sẽ nói cho mọi người nghe. Vì bên Cẩm Châu có một đồng tu nam 40 tuổi bị ung thư đã di căn. Anh ta muốn gặp tôi. Vợ anh ta đã viết một bức thư cho Hội Tịnh Tông bên Hồng Kông, nói chồng cô ấy 40 tuổi, mang bệnh ung thư đã di căn, không còn nhiều thời gian nữa, anh ấy không được gặp mặt gì luôn. Bên học hội đã chuyển bức thư này cho tôi. Lúc đó tôi vừa từ Hồng Kông về cách Nhĩ Tân 10 ngày, cho nên tôi đã mua vé tàu đi Cẩm Châu để gặp bạn tu này. Người này trẻ hơn tôi, chỉ mới 40 tuổi. Vả lại, thời gian học Phật cũng không được bao lâu. Đối với cái chết vẫn còn sợ hãi. Đối với việc vãng sanh, đối với cái chết vẫn còn sợ hãi. Đối với việc vãng sanh không đầy đủ niềm tin. Đó là trường hợp của anh ấy. Sau khi gặp tôi thì anh ấy sanh ra tánh ỷ lại, cứ nghĩ rằng có gì lưu ở bên thì sẽ được vãng sanh cực lạc. Cậu ấy đã gọi điện cho tôi nhiều lần. Sau này tôi thấy như vậy hoài không ổn, cứ ỷ lại vào tôi như vậy sẽ ảnh hưởng việc vãng sanh của anh ấy. Tôi nói anh ta đừng nên gọi cho tôi nữa, mà phải nhớ Phật A Di Đà. Tên anh ta là Kiên Trí. Kiên Trí nói với tôi, tôi không nhớ A Di Đà Phật, tôi nhớ gì luôn thôi. Tôi bảo, nếu cậu nhớ tôi thì cậu không vãng sanh được thế giới Tây Phương cực lạc. Cậu phải nhớ niệm Phật A Di Đà mới được. Tuy rằng cậu ta cũng chịu nghe lời và nói, được, sau này sẽ nhớ Phật, không nhớ gì lâu nữa. Nhưng tôi vẫn có cảm giác được cậu ấy vẫn nhớ tôi. Sau đó cậu cũng gọi lần nữa và nói, dì Lưu ơi, con đã hai lần gặp Phật A Di Đà nhưng con không có đi theo. Tôi bảo, đã gặp Phật hai lần rồi, sao cậu không theo Phật? Cậu ta nói, con nghĩ con chưa được gặp gì, đã hai lần gặp Phật, chưa gặp dì Lưu nên hai lần cũng không đi. Tôi mắng, cậu không nên bỏ lỡ cơ hội lần thứ ba nữa. Đã hai lần Phật đến rước cậu không đi, lần thứ ba mà bỏ lỡ là Phật không đến rước nữa, cậu sẽ không được về nhà đâu. Sau đó cậu lại gọi cho tôi. Tôi mới nghĩ hay là cho cậu nói chuyện với chị tôi. Vì chị tôi bị ung thư xương thời kỳ cuối, đã di căn đến toàn thân. Cậu hãy coi tâm trạng bà ấy như thế nào, có được không vậy? Tôi sẽ cho cậu số phone của chị tôi. Tôi gọi cho chị ấy trước, 10 phút sau cậu hãy nói chuyện với chị. Cậu ta đồng ý. Tôi nói, cậu ấy hãy gọi bà là dì Lưu lớn, còn tôi là dì Lưu nhỏ. Cúp máy xong, tôi gọi cho chị tôi, nhờ chị khai thị cho một đồng tu bên Cẩm Châu này. Chị tôi đồng ý. Sau đó Kiên Chí gọi cho chị tôi. Tôi nghe nói hai người đã nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ. Trong điện thoại, chị tôi sách tấn cậu ấy nên khởi tính tâm như thế nào, cầu vãng sanh như thế nào, nhất định phải về nhà gặp từ phụ A-di-đà. Sau đó, chắc cậu ấy có nói những lời không được kiên định lắm, vẫn còn nghi ngờ. Chị tôi nói, vậy thì để dì Lưu lớn sẽ dẫn con cùng về. Nghe xong, cậu ta mừng lắm. Sau đó, cậu gọi cho tôi và báo, dì ơi, dì Lưu lớn đã hứa dẫn con cùng về. Lần này con có tính tâm và thấy chắc ăn rồi. Việc này cứ trôi qua như vậy. Sau đó vài ngày, vợ cậu ấy lại gọi cho tôi, nói, dì Lưu ơi, tình hình của Kiên Chí thật không bình thường. Tôi hỏi như thế nào? Cô ấy bảo cậu ta cứ như bị hôn trầm. Tôi dặn là không được làm phiền cậu ấy, rồi hỏi cái này cái kia. Có thể mọi người nhìn thấy cậu bị hôn trầm, nhưng tôi biết cậu ấy không phải như vậy. Vợ cậu ấy nói, có một ngày ảnh nói với chúng tôi, khi ấy có mẹ, em trai ảnh và tôi đứng cạnh, thì anh ấy nói, tôi đã được vãng sanh rồi, mọi người có biết không? Chúng tôi nhìn qua nhìn lại và bảo, đâu có đâu, chúng tôi không biết vãng sanh lúc nào, anh vẫn còn nằm trên giường mà. Anh ấy nói, tôi đã vãng sanh rồi, sao mọi người không biết? Sau đó cậu chỉ người em trai và nói, chú ấy biết nè. Người vợ mới hỏi em chồng rằng, chú có biết anh chú đã vãng sanh không? Chú ấy nói, tôi không biết, nhưng đêm qua tôi mơ thấy anh trai đứng trên một cò sen, nhưng không phải ở mặt đất nơi này, mà là trên không trung. Người em trai này không có tin Phật, cho nên cậu ấy không biết, nên không biết mà nói anh đứng trên không trung một mình, bên cạnh không có ai. Sau đó tôi nói, không biết có phải Kiên Chí còn đang đợi dì Lưu lớn hay không, cho nên cứ đứng đó một mình. Tôi kêu vợ Kiên Chí nói, cậu ấy đừng đợi dì Lưu lớn nữa, cứ đến thế giới cực lạc trước, sau đó quay về đón dì Lưu lớn, chẳng phải cũng như nhau hay sao? Đó là lần tôi nói chuyện với vợ anh ta. Sau đó tôi gọi cho chị tôi, nói rằng Kiên Chí gặp Phật A Di Đà rồi mà còn chưa chịu đi. Khi xưa thì nói chờ tôi, còn bây giờ thì nói chờ chị, gặp chị mới chịu đi. Chị tôi nói, ôi cái cậu này, nếu vậy chắc tôi phải đi gấp thôi. Cho nên ngày 16, chị nói với tôi hai chữ gia tốc, không biết có phải là do nhân duyên này không, nhưng bây giờ thì không thể kiểm chứng nữa, bởi vì chị đã vãng sanh rồi. Tôi thì nghi là do nhân duyên như vậy, vì bà biết Kiên Chí đang đợi bà, đó là nhân duyên thứ nhất. Nhân duyên thứ hai của chữ gia tốc là bởi chị ấy còn có một sứ mạng mới, phải đi cho mau chóng, và phải mau chóng quay về đây. Về đây để làm gì? Rồi mọi người sẽ hiểu. Sau khi coi xong đĩa vãng sanh của chị, chắc sẽ hiểu được vì sao chị ấy phải ra đi sớm. Tôi có thể nói với mọi người, chị vãng sanh lần này là chị đã hy sinh 10 năm tuổi thọ để vãng sanh. Điều này tôi đã biết trước. Đáng lẽ chị còn sống thêm 10 năm thọ mạng nữa, nhưng chị đã vãng sanh sớm để về nhà. Vậy để làm gì? Để tiếp nhận một sứ mạng mới. Sứ mạng này cũng là có liên quan đến cõi ta bà này, cho nên mới nói là chống đi, chống về. Bây giờ bà đã chống đi rồi, có phải chống quay về không? Tôi thì không biết, nhưng cảm nhận chị đã quay về. Đó là nhân duyên như vậy. Dưới đây tôi kể tiếp cho quý vị. Trưa ngày 16, tôi nhận được điện thoại của chị báo gấp. Bỗng dưng tôi nghĩ đến việc phải thu hình cho chị ấy. Hồi giờ tôi chưa từng làm qua chuyện này. Tôi chưa quay phim cho người nào hoặc là sắp xếp cho người quay phim. Đây là lần đầu tiên tâm trí tôi bỗng nghĩ đến việc này, phải quay phim cho chị. Tôi gọi điện cho Tiểu Tống. Tiểu Tống là người mà trong đĩa tín niệm tôi có nhắc đến, là lúc tôi và cô ấy cùng đưa Trương Vĩnh Chân vãng sanh vào năm 2003. Chính là Tiểu Tống đó. Khi nhận được điện thoại tôi, cô ấy rất mừng vì đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Cả hai chúng tôi đều bận việc của mình nên không có liên lạc. Khi tiếp điện thoại tôi, cô ấy rất là vui mừng. Cô ấy báo cho tôi hai việc. Việc thứ nhất là vài hôm trước vừa đưa một người vãng sanh, đó là một người bà con tên Vương Chiếu Phụng. Cô ấy nói người đó vãng sanh rất thù thắng. Khi cô ấy nói đến chữ rất thù thắng thì tôi tiếp lời rằng tiếp theo còn có một ca càng thù thắng hơn kìa. Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Sau đó cô ấy lập tức tiếp một câu là: có phải là chị cả không? Tôi bảo: cô thật là có trí tuệ. Đó là những lời nói thoại của hai chúng tôi. Mọi người xem đó có phải là sự trùng hợp hay không? Cô ta vừa nói thì tôi tiếp lời. Khi tôi nói xong thì cô ấy tiếp lời. Đúng là tuyệt diệu. Đó là việc thứ nhất cô ấy báo tôi biết. Việc thứ hai cô ấy nói là: chắc bây giờ tôi sẽ có nhiệm vụ mới. Tôi hỏi: chị có nhiệm vụ mới gì? Cô kể hôm qua cô ở Song Thành, vì nhà bên Cát Nhĩ Tân là ở chung với đứa con trai. Bên Song Thành là ở cùng ông Vương, chồng cô ấy, cho nên cô thường lui tới hai nơi. Cô nói hôm qua ở Song Thành cô ấy nhận được một tin tức. Tôi hỏi: tin tức gì vậy? Phật Bồ Tát đến nói với tôi một câu. Tôi nói: có bị thần kinh không? Phật Bồ Tát nói một câu. Vậy câu gì? Cô ấy nói: nhận chỉ thị của Bồ Tát, chuẩn bị tốt chờ xuất phát. Chính là một câu như vậy. Cô ấy nói tôi vẫn không hiểu. Cái gì là chỉ thị? Cô ấy không hiểu. Cô ấy nói thì nhận được một thông tin. Vi Đà Bồ Tát đến nói với tôi một câu, nói là ý chỉ của Bồ Tát nên có sự chuẩn bị đợi mà xuất phát. Tôi không hiểu lắm, hỏi lại ông Vương. Ông ấy bảo là cấp trên chỉ thị cho cấp dưới nên có sự chuẩn bị. Có thể sẽ có nhiệm vụ mới. Khi có lệnh thì lập tức xuất phát. Cô ấy hỏi: có phải là ý nghĩa này không? Tôi nói: đúng rồi. Cô ấy bảo tối hôm qua cô mới về đến Cát Nhĩ Tân, mà bây giờ dì đã gọi điện. Không biết gì cõi có chuyện gì không? Tôi nói: cô ấy tối nay qua nhà tôi, sáng mai cùng đến nhà chị tôi quay phim. Cô ấy hỏi: ồ, có phải đó đúng là câu Vi Đà Bồ Tát đã nói với tôi không? Tôi trả lời rằng cũng có thể là như vậy. Thế là đêm ấy cô đã qua nhà tôi nghỉ. Sáng ngày 17 tháng 11, chúng tôi cùng nhau đến nhà chị tôi bắt đầu quay phim. Đó là việc xảy ra trước lúc vãng sanh 5 ngày. Biểu pháp vãng sanh được bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11. Thời gian là 5 ngày. Trong 5 ngày biểu pháp này thật là tuyệt diệu. Quý vị xem phim thì rõ những điều cần giải thích. Ở đây tôi xin giải thích tóm gọn. Đó là nhân duyên biểu pháp của chị tôi diễn ra như vậy.
Ngày
17 tháng 11, tôi và Tiểu Tống qua xem chị tôi như thế nào. Thấy da dẻ chị hồng hào, tinh thần sáng suốt. Tôi mới nghĩ, lão Bồ Tát này nói được, làm được. Nói biểu pháp là diễn được cảnh tượng hoàn mãn như thế. Đó là tâm tôi nghĩ vậy thôi. Thế nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để nói với chị tôi điều gì. Biểu pháp được bắt đầu như vậy. Tôi đã có một sự tổng kết trong 5 ngày vừa qua. Có thể nói quay 5 ngày biểu pháp này là ghi lại ký sự lịch sử, có thể để lại một kỷ niệm vĩnh cửu cho người hậu thế và sự nhắc nhở mãi mãi. Giá trị của nó là không thể tính lường được. Có đồng tu sẽ hỏi rằng trong 5 ngày này đã biểu được pháp gì cho chúng tôi. Trước khi xem phim, tôi nói sơ lược qua trong 5 ngày này, chị ấy đã biểu pháp gì? Biểu pháp thứ nhất, học Phật vui vẻ. Chúng ta tu phải vui vẻ. Ta cùng học Phật với lão sư. Ta nói với đồng tu học Phật phải an vui, thoải mái, không nên cứ ủ rũ, cộc cằn. Tu mà không khỏe mạnh, ai mà tu nữa? Vì thế chị tôi đã biểu pháp tu vui vẻ này. Phải vui vẻ như thế nào? Suốt ngày nói cười vui vẻ, cho đến trước lúc vãng sanh, chị gặp các đồng tu cũng vui vẻ như vậy, không một chút lưu luyến, sầu khổ biệt ly, không một chút lưu luyến nào. Đó là cách biểu pháp thứ nhất, tu một cách vui vẻ. Biểu pháp thứ hai, vạn duyên buông xả. Khi đó có đồng tu hỏi chị tôi, lão Bồ Tát, bà đã buông xả hết chưa? Chị nói, các bạn đang khảo tôi đó à? Các bạn nhìn vào cách ăn nói của tôi còn gì gọi là lưu luyến nữa không? Quý vị thấy đó, chị đã dùng hành động thực tế biểu pháp vạn duyên buông xả này. Chị có gia đình, chồng và ba đứa con gái, một con trai, con dâu, con rể, thật là đông đủ, cũng như chúng ta không khác. Chị đã buông xả hết, cho nên vì sao có thể đi được đẹp như vậy, tự tại như vậy, là do buông xả. Hơn nữa không một phút giây nào lưu luyến, hoàn toàn buông xả. Đây là biểu pháp thứ hai. Biểu pháp thứ ba, pháp niệm Phật thành tựu. Điều này rất quan trọng. Chị tôi, chị ấy chỉ với một câu Phật hiệu, niệm Phật thành Phật, đã vãng sanh thành Phật. Bởi vì tôi biết chị tôi không tụng kinh nhiều, chị tôi tụng kinh vô lượng thọ. Nhà chị ấy không có điều kiện, vì nhà chị rất nhỏ lại đông người, cũng không có thời gian để tụng. Thứ hai, khi tụng kinh, có dạo chị đã qua bên nhà tôi ở 2 lần. 2 lần cộng lại đại khái khoảng 10 tháng. Một lần thì khoảng 5 tháng trở lại. 2 lần thì khoảng 10 tháng. Trong 10 tháng này thì chị tôi tụng kinh vô lượng thọ. Mỗi ngày tụng một bộ. Ngoài kinh này ra, chị không có tụng kinh khác. Nghe kinh đại khái khoảng 2 năm nay, đại kinh giảng dạy nghĩa nghĩa của lão pháp sư giảng chị đã nghe hết. Đại kinh Hoa Chú thì chị vẫn chưa nghe xong. Cho nên nói tóm lại, chị nghe kinh và tụng kinh đều không nhiều. Duy nhất chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Chị đã niệm Phật thành Phật. Đây là một tấm gương điển hình nhất. Còn nữa là pháp tự tại vãng sanh. Đây là biểu pháp quan trọng nhất, bởi vì khi tôi từ Hồng Kông về, có nói với chị là cần phải có một người biểu diễn giảng sanh trong lúc còn sống, phải có người làm ra kiểu dáng đó. Chị tôi nói để chị diễn, cho nên lần này chị đã diễn được rất thành công, chính là pháp tự tại vãng sanh, không có một chút kém khuyết nào. Từ ngày 17, chúng tôi đã bắt đầu quay phim cho chị, xuyên suốt đến tận lúc chị vãng sanh, không sai một phút, biểu đạt thật tuyệt vời. Tôi chỉ đơn giản dùng hai câu để nói, đó là trình độ biểu diễn của chị. Khi chỉ còn vài phút nữa, chị đã nói bằng lời nói với mọi người, chỉ còn lại vài phút nữa, rồi sau đó chắp hai tay lại, nói cảm ơn mọi người đã đến đưa tiễn chị. Sau khi nói xong, lại nói bây giờ tôi đã đứng trên tòa sen. Qua một lúc, chị lại nói tôi đang đứng gần Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Những việc này đều là dùng ngôn ngữ để nói ra. Và lúc đó khi còn 2-3 phút thì vãng sanh. Chị đều là dùng ngôn ngữ rõ ràng tường tận để diễn đạt, sau đó làm ra mấy động tác. Chị đã diễn bằng tay. Cái động tác thứ nhất là đưa ra ngón tay cái. Động tác này là ý nghĩa gì vậy? Việc này tôi xin nói qua cho mọi người nghe. Các vị xem qua đĩa có thể là không chú ý, cũng có thể là không thể hiểu ra đưa ngón tay cái là cái ý gì. Việc này trước lúc chị tôi vãng sanh 2 ngày, lúc đó tôi có nói với chị, chị à, nếu chị vãng sanh khi chị lên tòa sen rồi, tôi không nhìn thấy được, hơn nữa tôi cũng không biết được chị nên dùng phương thức gì để biểu đạt ra. Chị nói với tôi, chị đã ngồi lên hoa sen rồi. Lúc đó chị có dùng ngôn ngữ để nói được hay không, tôi không biết. Bởi vì rất nhiều người khi vãng sanh họ nói ra, chị đến lúc đó thì biểu đạt thế nào? Bây giờ tôi nói ra trước, nếu như không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, chị có thể dùng ám hiệu biểu đạt. Chị dùng cách gì để ra dấu đây? Hay là ra dấu bằng cách đưa ngón tay cái ra? Đó là ám hiệu giữa chúng tôi với nhau. Khi tôi nhìn thấy đưa ngón tay cái ra là biểu thị chị đã lên tòa sen rồi, chị tôi đồng ý. Cho nên chị đã dùng ám hiệu này, chị chân thật là làm cho tôi xem. Phía trước thì dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bước lên hoa sen rồi đứng ở bên cạnh A Di Đà Phật, người ta nói đưa tay ra làm ám hiệu, làm sao mà có thể làm được đẹp đến như vậy. Đưa ngón tay cái là lên hoa sen rồi, khi đưa ngón tay cái thì tôi liền biết được chị đã lên hoa sen rồi. Đó là ám hiệu thứ nhất. Ám hiệu thứ hai là hai tay chắp lại giống như búp sen, sau đó bung ra hai bên, làm ra biểu pháp hoa khai kiến Phật. Đây là ám hiệu thứ hai. Sau đó còn có một ám hiệu như thế này. Chị nằm nghiêng bên phải, nhưng vẫn giữ ám hiệu này đưa lên cao, chỉ ít cũng khoảng 5 phút. Sau đó tôi nghĩ, không biết có phải chị sợ tôi không hiểu chăng. Lúc ấy tôi nói một câu, tôi nói viên mãn rồi. Sau khi tôi nói xong câu nói này, chị mới từ từ buông tay xuống. Đây là một động tác. Sau đó vẫn còn một động tác, chính là đưa tay ra dấu chào mọi người. Chúng tôi thầm hiểu là hẹn gặp nhau ở cực lạc thế giới. Chị chỉ đưa tay ra dấu, không có nói. Lúc đó là đúng 12 giờ trưa, không sai một phút, chị đã vãng sanh trong lúc còn sống như vậy. Khi quý vị xem phim nên để ý cảnh cuối. Khi đầu chị nghiêng sang một bên, hãy nhìn cổ chị xem, mặt vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn không biết tắt. Đó là cách diễn pháp vãng sanh ngay trong lúc còn sống, không tắt thở mà đã đi rồi. Phần sau vẫn còn một pháp, tôi xin nói cho mọi người biết, Nói cái gì vậy? Đó là Bồ Tát diễn pháp từ bi đến cực độ, diễn xong cảnh tự tại vãng sanh cực lạc rồi, để cho bạn xem bạn có tin không. Khi ra đi khuôn mặt vẫn cười, mọi người có thể thấy được từ trong phim. Đó chẳng phải là biểu diễn pháp tự tại vãng sanh hay sao? Tiếp theo đó là quay trở lại. Quay trở lại để nói với mọi người điều gì? Nói với mọi người rằng bà giảng sanh đúng giờ và mau chóng quay về ta bà. Đi rồi bỗng chốc quay lại. Quay lại để làm gì? Vẫn chưa biểu diễn xong. Chính là vẫn còn một màn diễn. Vẫn chưa diễn xong. Từ lúc 12 giờ thì đã về nhà rồi. Lại mau chóng trở lại ta bà. Từ lúc 12 giờ thì đã về nhà rồi. Lại mau chóng trở lại ta bà. Sau khi quay về ta bà rồi là diễn cái gì? Diễn cảnh chết đau khổ của lục đạo luân hồi, diễn tứ đại phân ly. Đó là từ 12 giờ đến 8 giờ 45 ngày hôm sau. Cái đoạn này là diễn cảnh khổ của cái chết. Khi đó tôi và các đồng tu đều ở đó niệm Phật. Tôi như một người nói pháp giữa hiện trường, hỏi mọi người có thấy không. Buổi sáng là diễn pháp tự tại vãng sanh, bây giờ thì chị tôi diễn cho mọi người xem pháp tứ đại phân ly, chính là diễn pháp khổ đau của sanh tử luân hồi. Lúc đó mười mấy người ở nơi đó niệm Phật, tôi giảng bài ở ngay hiện trường. Chị vừa diễn thì tôi vừa nói, hai chúng tôi phối hợp khá ăn ý. Nhưng thú thật, nhìn cách diễn này thật đau lòng, không dám nhìn. Tôi biết rõ là chị tôi đang biểu diễn, thế nhưng thống khổ đau đớn ngay hiện trường, người làm em gái cũng thấy đau lòng, không muốn nhìn thấy. Sau đó Tiểu Tống nói với tôi, chị Lưu ơi, chị nên kêu con gái và cháu của chị ra ngoài đi, đừng ngồi ở đây nữa. Sau đó cô ấy nói với tôi, thật không nỡ lòng nhìn thấy cảnh này, diễn ra cảnh thật là quá thống khổ, quá đau lòng, chân thật không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thế nhưng Bồ Tát cứ diễn linh động cho bạn xem một cách tuyệt vời. Buổi sáng thì diễn một pháp, buổi chiều diễn một pháp. Hai pháp này đều diễn cho bạn xem, để cho bạn chính mình xem bạn nên chọn pháp bản thân nào. Từ ngay cái điểm này thật sự là đại từ đại bi, từ bi đến cực độ. Nếu không phải Bồ Tát Tái Lai, thật không thể diễn được như vậy. Nếu chúng ta xem cảnh này mà còn có người không tin thì quả là ngu muội đến tột độ. Đó là năm ngày biểu pháp của chị. Trong hai pháp này, sau khi tôi xem xong, tôi khái quát qua tất cả. Tôi có cảm nhận như thế nào? Chị tôi thật là quá tuyệt vời. Không phải người đó là chị tôi mà tôi nói như vậy. Tôi xem thấy chị tôi diễn mấy ngày, tôi mới biết tấm lòng của Bồ Tát thật từ bi như thế nào. Khi xưa chúng ta thường nói tấm lòng của Bồ Tát, tấm lòng của Bồ Tát rốt cuộc là đến mức độ nào, nhưng chưa hiểu được đến trình độ nào. Lần này thì tôi mới hiểu tấm lòng của chị tôi đúng là tấm lòng của Bồ Tát. Không cần giải thích về những điều khác, ai có thể làm được như vậy, trừ phi đó là Phật Bồ Tát. Trước đây tôi cũng đã nói với quý vị, khi xưa lúc nhỏ tôi thường hay ăn hiếp chị tôi, khi lớn rồi tôi luôn quản lý chị. Đến tận bây giờ chị vẫn nghe lời tôi. Mấy chục năm nay chúng tôi vẫn như vậy. Việc gì chị tôi cũng nghe tôi. Trước lúc vãng sanh 5 ngày, tôi không nhớ ngày nào, khi nói chuyện với đồng tu, chị đã nói một câu, ngày trước tôi cứ bị em gái tôi ăn hiếp, quản lý tôi. Thế nhưng bây giờ cô ấy không thể làm thế nữa. Tôi đã ngồi lên tòa kim cang rồi. Đến phiên tôi quản lý cô ấy rồi. Nói xong chị cười hà hà. Tôi nắm lấy tay chị dặn rằng, khi qua thế giới cực lạc, chị đừng không nhận tôi nhé. Chị trả lời, không thể nào, không thể nào. Suốt những ngày đó đều cười vui vẻ. Có thể nói là cười nói vui vẻ suốt cả ngày. Suốt từ đó đến nay, tôi nhìn thấy chị là một bà lão yếu đuối. Ai muốn làm gì cũng được, chịu đựng suốt cuộc đời, không hề tranh chấp với ai. Ai nói nó tròn thì nó tròn, ai nói nó méo thì là nó méo. Từ trước đến giờ không tranh cãi với ai. Bây giờ đã thành Phật rồi. Khi nói đến việc này, chị tôi cười ha hả và bảo rằng, chị đã lời to rồi. Khi xem phim chị đã nhiều lần nhắc như vậy. Tôi đã bị ăn hiếp và cam chịu suốt một đời. Sau cùng tôi đã thành Phật về Tây Phương rồi. Quý vị xem có phải tôi được lời to rồi đúng không? Y như lời lão Pháp Sư nói vậy. Khi tôi xem từng cảnh diễn của chị, tôi nghĩ một người chị nhu nhược như thế, nhưng bây giờ đã cho tôi một cách nhìn hoàn toàn khác. Chị chân thật không phải là một người già. Tôi thật là không dám ức hiếp chị nữa. Chị chân thật là một tấm gương tốt để tôi noi theo. Tôi phải lão thật trung thực mà học tập với chị tôi. Đem so sánh với chị, tôi thật là rất khổ thẹn. Có đồng tu bên Hồng Kông hỏi, hãy nói xem chị của cô là người như thế nào, cả đời của chị đã trải qua như thế nào, việc này như thế nào. Tôi chỉ dùng mấy câu nói thì có thể hoàn toàn khái quát một việc của cả đời chị. Chị đã chịu đựng, bị hà hiếp suốt một đời, nhưng sau cùng chị đã được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đi làm Phật rồi. Đó là tất cả những gì mà cả đời của chị tôi chân thật đã viết ra. Đây là cao độ khái quát ra. Có thể có đồng tu hy vọng cô có thể nói ra tường tận hơn một chút. Chị của cô rốt cuộc là người như thế nào? Có thể phía sau tôi sẽ khái quát giảng lược nói qua. Nhưng việc cụ thể về chị của tôi, các vị có thể sẽ hiểu càng rõ ràng hơn. Điều thứ nhất, tôi khái quát về chị tôi một câu. Chị tôi là một con người bình phàm nhất trong mọi người bình phàm, là một người rất thông thường như mọi người. Có nhiều người đồng tu chúng ta cứ nghĩ, ây da, người ta là Phật gì, ây da, người ta là Bồ Tát gì, chúng ta làm sao bắt chước được. Chúng ta là phàm phu. Và chị tôi cũng là một người phàm phu điển hình nhất, không có gì đặc biệt hoặc xuất sắc. Chị ấy là một người bình phàm. Khi nói chuyện với các đồng tu, chị tôi nói, em tôi là mặt trời của ban ngày, còn chị chỉ là ngọn cỏ nhỏ âm u. Chẳng phải chị tôi đã nói chính mình chỉ là ngọn cỏ nhỏ âm u? Tôi thêm cho chị một chút, chị ấy là ngọn cỏ nhỏ âm u mà ai cũng dẫm đạp lên được. Không chỉ là ngọn cỏ nhỏ mà thôi, ai cũng có thể đạp lên được. Bạn thấy cỏ nhỏ chẳng phải là như vậy sao? Đúng là như vậy. Vì ngọn cỏ thì bất cứ ai muốn dẫm đạp lên như thế nào cũng được. Chị không có được tình hình của ngày nay, cũng không có được một sự nghiệp sâu dày vĩ đại. Chị ấy chỉ là một người rất bình phàm. Tôi nói ra như vậy, lẽ nào bạn vẫn nói, ây da, không thể học theo được người ta như vậy, như vậy. Tôi nói nếu bạn muốn tìm một người bình thường hơn chị tôi nữa, chắc cũng không thể tìm ra. Khi xưa nghe lão Pháp Sư khai thị, sư phụ thường nói người học Phật phải có sự chuẩn bị tốt, phải chịu nhịn nhục đến cùng. Thành thật mà nói, tôi nghe đến đây không hiểu rõ lắm. Tôi nói vì sao người học Phật lại xui xẻo thế? Chịu nhịn nhục đã là quá lắm rồi, làm sao lại phải chịu đến tận cùng sự vỗ nhục? Thì lần này chính chị đây là người điển hình làm được điều này. Chị là một điển hình cả đời chịu hết tất cả sự vỗ nhục. Có lúc tôi xem thấy chị tôi đạt đến mức độ này, có chút bất bình cho chị. Tôi nghĩ tại sao mà phải khổ đến như vậy. Thành thật mà nói, trong lòng có chút không bằng lòng, giận mình không thể làm thay cho chị ấy. Tôi nói nếu chị không làm đến được như vậy, thì tôi có thể hình dung ra được chị của tôi không? Chính là như vậy. Có người nói tôi làm ra những việc mà bạn có thể bội phục. Chị tôi có thể làm ra những việc mà mọi người bội phục. Chỉ là một người như vậy, hiện tại đã thành tựu rồi, lẽ nào bạn không có chỗ để học hỏi hay sao? Bạn nhẫn nhục đã nhẫn được thế nào rồi? Nhẫn nhục là một cửa ải. Chị tôi đã qua được cửa ải này. Cửa ải khó nhất là nhẫn nhục. Nếu như chị tôi không qua được cửa ải này, thì ngay đời này chị ấy cũng không thể thành Phật. Đây là điểm thứ nhất tôi khái quát về chị tôi. Chị ấy chỉ là một người bình phàm. Điểm thứ hai, tôi khái quát chị là một người làm tròn trách nhiệm của mình. Chẳng phải Ấn Quang Đại Sư đã dạy chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình hay sao? Nếu nói về chị, thật không quá đáng một chút nào. Tôi cụ thể mà nói, chị ấy làm thế nào để làm tròn trách nhiệm? Ví dụ như, trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ, chị đã làm tròn và còn làm rất viên mãn. Cha mẹ chúng tôi không có con trai, chỉ có hai chị em chúng tôi. Chị tôi từ lúc bé cho đến sau khi lập gia đình, chị đã chăm sóc cha mẹ cho đến khi mãn phần. Lâu nay chị vẫn sống chung với cha mẹ. Lập gia đình rồi vẫn không có rời đi nơi khác. Chính là như vậy. Cho nên tôi nói, chị tôi đối với việc hiếu dưỡng cha mẹ, chị đã làm tròn được hiếu đạo. Cái điểm này tôi vẫn còn xa mới làm được, không sao mà sánh được với chị. Vì khi ấy tôi quá mê công việc, hằng ngày cứ lo đi làm, nhất là lúc tôi được cử đến làm việc bên tỉnh ủy, từ sáng đến tối ngày nào cũng bận. Lý do khách quan mà nói thì tôi không có nhiều thời gian, còn lý do không khách quan mà nói thì là trong tâm không có cha mẹ, hoặc rất ít khi nhớ đến cha mẹ. Đáng lẽ cả hai đứa đều phải hiếu dưỡng, vậy mà một mình chị đã gánh hết luôn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian trước khi mẹ sắp mất 2-3 năm, mẹ bị chứng bệnh mất trí nhớ của người già. Và lúc đó chúng tôi không hiểu, không như bây giờ mới biết được người già bị mang căn bệnh này. Bởi vì không hiểu nên cho là mẹ không nói lý. Lúc đó tính tình mẹ rất ngang, thường hay la mắng. Vì sống chung với chị nên hay hà hiếp chị và anh rể. Gặp anh rể thì mắng anh rể, gặp chị thì mắng chị. Chị đến chỗ tôi khóc sướt mướt mà nói rằng, tiểu nhân à, bây giờ phải làm sao? Thế là tôi về đó giải quyết tình hình. Khi tôi vừa về đến thì chẳng nghe mẹ nhắc đến chuyện gì hết, cứ mẹ con, dùng những lời nói rất ngọt ngào. Chị tôi càng oan ức, vì chị chăm sóc mẹ mà còn bị la rầy. Còn tiểu nhân lâu lâu về thì được cưng như bảo bối, không la rầy tôi mà la rầy chị tôi. Sau này mẹ tôi còn càng làm dữ. Vì chung một nhà, cha mẹ thì sống bên dãy này, chị tôi thì sống bên dãy kia, cách nhau một hành lang. Mẹ tôi cứ rầy la mắng chửi hoài. Sau đó tôi nói với ba tôi xây một bức tường ngăn ra, để mỗi bên đi bằng cửa của mình, thì mẹ tôi sẽ không thấy chị tôi và anh rể tôi, thì sẽ không chửi nữa. Thế nhưng mẹ tôi chống gậy đi tới đi lui, không thấy được chị tôi. Thế là mẹ tôi lấy cây gậy khoét một lỗ rớt mấy viên gạch ra, giống như cái lỗ thông gió, ngày nào cũng thông qua cái lỗ thông đó mà chửi vọng qua bên kia. chửi chị tôi và anh rể tôi. Tất cả chị tôi đều chịu đựng hết. Thế nhưng chị tôi đều tiếp nhận được hết. Cho đến ngày cha mẹ mất, lúc đó chúng tôi chưa học Phật, không có niệm Phật cho ông bà. Nhưng tấm lòng hiếu đạo của chị đối với cha mẹ thì là viên mãn. Tôi cho rằng hiếu đạo là chị tôi làm được viên mãn. Đó là chị tôi đối với cha mẹ tôi. Còn đối với mẹ chồng, chị cũng tận tâm. Anh rể tôi đã mất cha lúc 2 tuổi, chỉ có người mẹ già. Anh chị tôi cưới nhau chưa bao lâu thì bà mất. Chị về đưa tiễn bà. Lúc đó gia đình chồng ít người, chỉ có một ông anh cả. Nhưng vợ anh cả không sanh đẻ được. Mà người thời đó rất quan trọng. Vấn đề có cháu nói giỏi. Vậy thì đành trông chờ vào anh chị tôi để có người nói giỏi tông đường. Người nhà bên đó hỏi chị tôi có thể gánh vác trọng trách này hay không. Chị tôi đã hứa và cũng giữ lời. Trong vòng 10 năm, chị sanh ra 5 đứa con, 4 gái 1 trai. Chị nói dùng hành động thực tế để bà cụ có thể nhắm mắt nơi chính suối. Trong đó có đứa con gái thứ 3 đã mất lúc 21 tuổi. Bây giờ còn lại 3 đứa con gái và 1 con trai. Vì thế, về điểm này, chị cũng đã tận được trách nhiệm. Còn trách nhiệm làm vợ, chị đã làm rất viên mãn. Là một người vợ hiền hiếm có thể nói là rất khó kiếm được. Tôi kể vì sao anh chị tôi quen nhau. Anh rể mất cha từ nhỏ, đi lính năm 55, năm 60 thì xuất ngũ, ra làm việc cùng chỗ chị tôi. Gia đình anh rất nghèo. Anh được cấp một căn ký túc xá nhỏ, trong đó có một cái giường, một cái gối bằng cỏ. Anh tôi đã vào ở như vậy, không có mền, cũng không có ra giường. Gia tài của anh chỉ có một tấm mền lên. Sau đó, có một bà cụ nói với chị tôi, thấy cậu đó cũng được, hay là hai đứa cưới nhau đi. Chị về nói với cha mẹ. Tôi còn nhớ lần đầu ra mắt, anh rể tôi mặc bộ quân phục màu vàng, anh là lính hậu cần không quân, anh chẳng đẹp trai, hơi lùn nữa. Khi đến nhà tôi, anh ta chẳng dám nói gì hết. Vì thế, cha mẹ tôi cũng chẳng để ý. Bẵng một thời gian, bà cụ kia lại tác hợp hai người. Cha mẹ tôi là người tốt bụng, họ không ngăn cản. Vậy là cho họ cưới nhau. Tôi kể những câu chuyện ở trên đây đều là sự thật. Tôi muốn nói với quý vị, con người của chị là như vậy. Quý vị thấy chị có phải là người bình thường không? Chị và những người khác có điểm nào khác nhau không? Sự từ bi và lương thiện của chị là như thế đó. Phần sau tôi sẽ kể gì đây? Cũng là do các đồng tu nêu ra. Hỏi cách tu hành của chị ấy thế nào? Phần trên tôi đã có nói nhiều rồi, các vị chính mình đều có thể biết rồi. Tu hành thế nào vậy? Đó là niệm Phật, một Phật hiệu niệm đến cùng, không có tuyệt chiêu diệu chiêu nào khác. Nếu như nói tuyệt chiêu diệu chiêu, chính là thuần túy một môn tinh tấn, trường kỳ huân tu, không chút xen tạp, chính là A Di Đà Phật. Hơn nữa, chính là bốn chữ hồng danh, chính là bốn chữ A Di Đà Phật. Chị tôi nói, Liên Trì Đại Sư bảo nếu muốn về nhà thì không cần khách sáo. Chính một câu A Di Đà Phật là đủ. Cho nên chị tôi, những năm gần đây, nếu như chị có được thành tựu, cái thành tựu này của chị là do đâu? chính là thành tựu ở một câu A Di Đà Phật, nơi câu Phật hiệu. Đây là người mà tôi tiếp xúc, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, một đời này thành tựu đi thành Phật. Đây là liệt cử tốt nhất. Vừa rồi tôi cũng đã nói qua, chị rất ít khi đọc kinh, một hai năm nay mới nghe pháp thôi. Chân của chị không tiện nên cũng không thể lại. Chỉ một câu A Di Đà Phật niệm cho thật tốt, không để ngoại cảnh chi phối. Người khác khen cái này tốt, cái kia tốt, chị cũng không động tâm. Chính điểm này đáng cho chúng ta học tập. Tôi còn nhớ khi còn sống, tôi từng hỏi chị, tại vì sao chị lại muốn diễn pháp còn sống mà giảng sanh? Chị nói, bây giờ được nghe Lão Hòa Thượng thuyết pháp thật không dễ gì. Ngài đã 86 tuổi rồi, Ngài giảng kinh thao thao bất tuyệt, hết lòng hết dạ, giảng cho chúng ta nghe nhiều năm đến như vậy, mọi người vẫn chưa hiểu, vậy phải làm thế nào đây? Thôi thì để chị làm nhân chứng sống vậy. Chị tôi nói với tôi như vậy. Tôi hỏi vậy chị muốn chứng minh cho cái gì? Chị nói muốn chứng minh cho bốn phương diện. Tôi hỏi thứ nhất là gì? Thứ nhất là làm chứng cho quyển hội tập kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư. Trong 9.000 năm mạt pháp sau này, quyển kinh này có thể thành tựu chúng sanh. Đây là việc chứng minh thứ nhất. Điều thứ hai chứng minh cho Nguyễn Đại Kinh Khoa Chú của Ngài Hoàng Niệm Tổ làm tác chứng. Điều thứ ba là làm chứng cho Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng Nguyễn Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Đại Kinh Khoa Chú làm tác chứng. Điều thứ tư, tôi muốn làm chứng cho Pháp Môn Niệm Phật của Tịnh Độ. Một câu A-di-đà Phật có thể viên thành Phật Đạo, mà còn ngay một đời viên thành Phật Đạo để làm tác chứng. Bạn xem đây là bốn điều chứng minh trong năm ngày biểu pháp của chị, hoàn toàn có thể làm tròn, không chút khiếm khuyết. Tôi nhớ tôi có viết một bức thư cho sư phụ. Trong thư có một câu ngắn như vậy: cách biểu pháp của chị trong 10.000 người cũng không tìm được một người, thật khó gặp được, thật là thù thắng. Không phải bà ấy là chị tôi mà tôi nói như vậy. Tôi phải chịu trách nhiệm với chị và cũng phải chịu trách nhiệm với chúng sanh. Vì vậy tôi phải rõ ràng tường tận đem thực tướng của sự giảng sanh thù thắng này nói cho mọi người biết. Đó là việc mà tôi cần phải làm. Về việc giảng sanh của chị tôi, hiện nay được nhắc đến rất nhiều, nói đến cũng rất nhiều. Việc này không hề gì, người nói thế này, người nói thế kia. Có người đã xem thấy, có người chưa xem thấy. Bây giờ chúng tôi đang làm thành đĩa. Đợi khi làm đĩa xong, mọi người sẽ biết rõ sự việc này là như thế nào. Tôi nghĩ chúng sanh nhất định sẽ được sự lợi ích. Hôm nay lợi dụng khoảng thời gian này, tôi xin đơn giản báo cáo với quý vị nhân duyên biểu pháp vãng sanh và chị tôi là con người như thế nào, chị tu hành như thế nào. Tôi đơn giản hồi báo qua các vị, mong rằng mọi người nhận được sự lợi ích. Hy vọng mỗi vị liên hữu chúng ta đều sẽ học theo chị, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, tương lai vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân cận Phật A Di Đà, cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.